Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ 9, cũng là đoạn kết của truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Bửu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Nghe nói chế giảm, bà Huyện mới thò tay vô túi lấy tờ ra mà đưa cho con. Cô Thúy mở ra rồi bước tới trình cho quan chủ quận. Quan chủ quận cầm tờ nhận tội mà đọc như vậy. Bẩm quan lớn, tôi tên là Nguyễn Thị Thúy, 17 tuổi, con gái của Nguyễn Văn Tân và Lê Thị Hương, ở làng Thời Thạch, quận Ô Môn. Kính dâng tờ này mà tỏ cho quan lớn rõ các tội lỗi của tội phạm. Tôi xin quan lớn cho phép tôi tỏ theo thứ tự, phạm tội bằng cớ nào và phạm tội rồi hối hận thế nào, tôi thề có trời đất làm chứng, tôi khai đúng với sự thiệt, không nói thêm hoặc nói bớt mà chữa mình chút nào hết. Chí Cao là một văn sĩ viết tiểu thuyết có danh lớn. Mua nhà và giường của xã Nhẫn, khít một bên giường của cha mẹ tôi. Cách hơn một tháng nay, người về đó mà ở một mình với tên bồi. Ở được vài bữa, một buổi chiều, người đến nhà tôi mà thăm cha mẹ tôi. Vì cha tôi đi khỏi, nên mẹ tôi tiếp rước. Thời này, tôi ái mộ các tiểu thuyết của Chí Cao, nay thấy người tới nhà, thì tôi khấp khởi trong lòng. Muốn biết coi người thế nào mà viết tiểu thuyết hay như vậy, tôi ngồi một bên má tôi mà nghe người nói chuyện. Văn nói của người cũng hay như văn trong tiểu thuyết vậy. Bởi vậy, tôi đam mê tiểu thuyết mà được nghe tác giả nói chuyện thì tôi lại còn mê nhiều hơn nữa. Người về rồi mà tôi cứ đọc đi, đọc lại các tác phẩm của người. Những lời người nói cứ văn vẳng bên tai tôi, hình dạng của người cứ phững phất trước mặt tôi hoài. Cách mười mấy bữa rày, cha mẹ tôi đi Sài Gòn với em tôi ở nhà một mình với gia dịch. Chiều lại, tôi ra trước giường hoa mà chơi. Chí Cao đi ngang qua, người thấy tôi thì chào hỏi đủ lễ. Người biết tôi ái mộ tiểu thuyết của người nên mượn câu chuyện tiểu thuyết mà nói. Người khoe với tôi rằng người đương viết phí quyển Một Bầu Phong Nguyệt còn hay hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga, là tác phẩm tôi thích hơn hết. Người lại mời tôi qua thư phòng của người, là người đọc một vài đoạn cho tôi nghe thử. Người nói cái giọng du dương lãng mạn, còn ý tứ thì khiêu khích ái tình, khiến cho tôi là gái bấy lâu nay đêm ngày thường đọc những tiểu thuyết lãng mạn, hấp thụ cái ý tứ lãng mạn, tôi gây nên tâm hồn cũng lãng mạn như trong tiểu thuyết, tự nhiên tôi phải cảm xúc động tình. Biết gái đến nhà trai là một sự quấy, nhưng tôi không chịu hứa lời. Tuy vậy mà chừng tôi trở vô nhà thì tôi không thể quên lời mời được. Trong lòng cứ muốn qua nhà Chí Cao mà xem coi thư phòng của tiểu thuyết gia ra thể nào, và nhất là qua đặng nghe đọc quyển Một Bầu Phong Nguyệt, coi nó hay lắm. Sao? Muốn thì muốn, mà sợ thiên hạ họ thấy, rồi họ dị nghĩ xấu hổ, nên tôi dằn lòng làm ngơ. Cách vài đêm sau, sự muốn qua nhà Chí Cao sôi nổi, rào rực trong lòng, tôi thái quá, không thể dằn được nữa. Lối 10 giờ, thấy gia dịch điệu, ngủ im lìm, tôi mới lén, mở cửa sau, đi vòng nhà bếp. Bắn ngang qua giường trầu, rồi vẹt rào mà qua nhà Chí Cao. Người còn thích viết tiểu thuyết, nghe tôi gõ cửa thì lập đật mở liền. Người tiếp rước tôi rất vui vẻ, nói rằng người biết trước thế nào tôi cũng qua. Người lấy tiểu thuyết mà nói chuyện, đọc một đoạn của Một Bầu Phong Nguyệt cho tôi nghe, rồi thừa tâm hồn của tôi mê mẩn bồi hồi, người mới dùng lời du dương khôn khéo mà khiêu gợi tình tôi, nói rằng nếu được tôi làm vợ, ngày đêm được thấy tôi, được gần gũi tôi, thì tư tưởng của ngài càng thêm cao, câu văn của người càng thêm nhã, sự nghiệp văn chương của người càng thêm rực rỡ. Người dùng lời nói mà trưng ra trước mắt tôi một cái cảnh gia đình tuyệt đối, vợ xinh đẹp như thiên nga trong động bích, chồng cao thượng như thánh thần trên mây xanh. Lòng nghe lời ấy, tưởng tượng cảnh ấy, tôi không thể không siêu lòng được, lúc mơ mộng, chỉ biết say sưa với tình, chứ không có nhớ thân danh mà dè dặt. May cái đức tôi dục tôi hấp thụ trong gia đình thổi nay vẫn còn vẩn vơ trong trí tôi, nên cách chừng một giờ sau, tôi sực nhớ tiếc hạnh mà giật mình, rồi dứt tình mà dễ, không dám ở nữa. Tuy tôi nhất định không có trở qua thư phòng của Chí Cao nữa, mà qua đêm sau, tôi dằn lòng không được, nên lối 10 giờ rồi tôi cũng lén đi. Qua khỏi hàng rào thì thấy Chí Cao đã đứng sẵn mà chờ tôi đặng rước tôi vô nhà. Đêm nay, câu chuyện càng thêm mặn nồng, ái tình càng thêm chan chứa, người lo cho bền vững cuộc trăm năm, nên tính khẩn cầu với cha mẹ, tôi mà xin cưới tôi. Bữa nay đã quen, tôi bớt lo ngại, nên ở đến gần sáng tôi mới về, ôm ấp trong lòng một cái hy vọng, sẽ có chồng một tiểu thuyết gia trứ danh. Tế ra trưa bữa sau, tôi nghe gia dịch, xạo sự nói chuyện với nhau rằng, có vợ Chí Cao mới xuống, người vợ này ở với Chí Cao đã có một đứa con. Nghe tình ấy, tôi bỗng rụng tay chân, tán loạn tâm thần. Tuy vậy, mà muốn điều tra cho chắc, nên chiều, tôi lại giả đi xem giường. Tôi đi dọc theo ranh đất Chí Cao, thì quả tôi thấy một người đàn bà vô ra bên nhà Chí Cao, chẳng còn nghĩ gì nữa. Tôi tức rồi tôi giận, nên tôi bươn bả trở vô nhà mà nằm, tức vì mình không biết dè dặt, giận vì người giả dối gạt mình. Sự tức giận ấy làm cho tôi phải đau, nên nằm trong buồng hoài, không muốn thấy mặt ai hết. Cách 3 ngày sau, cha mẹ tôi đi Sài Gòn về, vì tâm hồn rối loạn, mà nhất là vì trinh tiết nhút nhơ, tôi lấy làm áo não và hổ người, nên tôi giả, có bệnh chóng mặt nhức đầu, cứ nằm riết trong buồng, không dám ngó mặt cha mẹ. Trưa bữa sau, tôi nghe đứa tớ gái là con bản, nói với mẹ tôi rằng, người đàn bà ở bên nhà Chí Cao đã xách giỏ mà đi rồi, tôi liền dứt định trong trí, sẽ lập thế giáp mặt với người tôi yêu lầm, đặng tỏ cho người biết tôi rất khinh bỉ thói giả dối của người đã có vợ có con mà còn gạt tôi, làm cho sự mơ mộng của tôi vỡ tan, làm cho cái chiếc giá của tôi lem luốc. Đêm ấy vì lòng tức giận tràn trề nên tôi ngủ không được. Lúc nửa đêm nghe trong nhà im lặng, tôi mới lén mở cửa mà qua nhà Chí Cao. Thế cửa giữ còn mở một cánh, bóng đèn dọi ra ngoài, tôi mới lại đó mà dọn. Chí Cao đứng ngồi tại bàn viết, người vừa thấy tôi thì mừng rỡ, đứng dậy, chạy a lại, đưa tay muốn ôm tôi. Tôi xô người ra và đi lại bàn viết mà nói. Anh đã có vợ có con rồi, mà tại sao anh gạt tôi? Anh nói thổi này, anh chưa có hề có tình với ai hết, anh là một thằng điếm. Trao dồi cô dằn du dương chuốt ngót lời nói lãng mạn, đặng phá hoại đức hạnh của đàn bà con gái phải không? Trước kia, tôi kính trọng anh bao nhiêu, bây giờ tôi còn khinh rẻ anh bấy nhiêu, tôi nói cho anh biết. Tôi giận, tôi ghét lung lắm, mà Chí Cao cứ làm lơ, không cãi với lời mắng nhiếc của tôi, mà lại theo mơn trớn, kêu tôi là em thanh xuân, cứ theo một bên tôi, cứ hớn hở vui cười, cứ đưa tay toan ôm tôi. Tôi ghê gớm, không chịu cho người ta đụng mình tôi, nên tôi xô người, tôi tránh người. Tôi xô người chừng nào, người lại hăng hái muốn ôm tôi chừng nấy. Người dùng sức mạnh mà chặn tôi vô góc bàn viết, rồi hai tay ôm chặt ngang mình tôi. Tôi giận rung, muốn gỡ mà thoát thân, xong yếu sức nên gỡ không nổi. Giận quá, gớm quá, ngực hồi hộp, mắt chóa lòa, không còn biết gì nữa. Không còn thấy gì nữa, tôi chống tay trên bàn, thình lình đụng con dao rọc giấy, tôi mới lấy con dao ấy mà đâm một cái, không biết trúng nhầm chỗ nào mà Chí Cao buông tôi rồi té xuống gạch. Tôi còn giận mà bây giờ lại thêm sợ nữa, nên tôi vội vã ra cửa mà chạy về. Trong nhà tôi vẫn im lặng, không ai hay tôi đi, tôi về chi hết. Tôi do buồn mà nằm, trong trí rối loạn, trong lòng lo sợ, nên ngủ không được. Đến sáng, tôi mới nghe nói Chí Cao chết, thiệt tôi không thương tiếc chút nào hết. Vì hạng người như vậy, nếu sống lâu thì hại cho luân lý của xã hội, chứ không gì. Nhưng mà tôi lo sợ cho phận của tôi, bởi vì nếu việc tôi làm mà phát giác, quan lạc đến bắt tôi, chắc cha mẹ tôi buồn lắm. Tôi nhớ lại, tôi mất cái khăn mù xoa lụa xanh, tôi càng thêm lo sợ hơn nữa. Ba bữa rày, tôi cứ giả đau nên nằm trong phòng hoài. Tôi suy xét lại các tội lỗi của tôi phạm, thì tôi ngó thấy rõ ràng như vậy. Tại tôi ái mộ những dâm thơ, mấy năm nay tôi cứ đọc những tiểu thuyết lãng mạn, nên tôi gây cái tâm hồn mơ mộng, đa sầu đa cảm. Xa lần nền luân lý, ưa thích thoái hoang đàng, tôi đã mang cái tâm hồn như vậy. Tự nhiên, lúc người ta khiêu gợi ái tình của tôi không có nghị lực đủ mà chống chọi với những câu tha thiết của trai. Tôi không có đức hạnh để che chở gìn giữ cho cái tiết trinh của mình. Nay, tôi xa ngã rồi, tôi mới biết dâm thư là thứ rất hiểm nghèo, còn luân lý là vật rất cần đến, nhất là cho đoàn phụ nữ. Tiếc, vì tôi biết thì đã trễ rồi. Tôi xa ngã, thì cái đời của tôi còn quý gì nữa. Cái gương trắng trong này đã lu mờ, thì cái giá cao thượng tự nhiên phải hèn thấp. Cái đời của tôi đã hư hỏng rồi. Còn hay ho, thú vị gì nữa mà sống. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Phải giấu giếm tội lỗi rồi, trốn tránh hình phạt, mà sống với cái đời giả dối, làm cho người ta thương cái thân không đáng thương này, làm cho người ta trọng cái phẩm không đáng trọng này chăng? Phải tự giận mà chết, đặng giấu nhẹm tội lỗi, và làm cho cha mẹ khỏi buồn rầu, xấu hổ chăng? Phải trường mặt ra nhận tội, đặng đền tội phước cho rồi, cho khỏi hổ với lương tâm, khỏi dối với gia đình, xã hội chăng? Đó là những câu tôi thầm hỏi tôi mấy bữa rày, hỏi hoài mà không biết câu nào là câu chánh đáng. Hồi hôm, quan lớn đến nhà tôi mà nói chuyện về vụ án mạng của tôi khi ra. Nghe nói, quan lớn đến thì tôi liền nhớ câu, cư kỉnh nhi hành giảng của cha tôi chỉ cho quan lớn hôm tháng trước. Chừng nghe, quan lớn đoán kẻ sát nhân là một phụ nữ, thì tôi, sợ sớm muộn gì tội lỗi của tôi cũng phải phát giác. Nhờ vận hội này nên tôi mới nhất định cả đường tôi phải đi. Tôi phải làm theo ý nghĩa của hai chữ cư kỉnh mà cha tôi đã cắt nghĩa hôm tháng trước. Huống chi, nếu để cho quan lớn tra xét mà tìm ra mối, thì tôi cũng có tội, mà còn trái với ý nghĩa của hai chữ cư kỉnh nữa. Vì vậy, nên tôi viết tờ nhận tội này mà dâng cho quan lớn, xem đặng quan lớn hiểu rõ duyên cớ của án mạng và biết ai là kẻ sát nhân mà định đoạt. Ký tên Nguyễn Thị Thúy. Quan chủ quận đọc tờ nhận tội của cô Thúy dứt rồi, ngài liền trao cho ông huyện xem. Ngài ngó cô Thúy thì thấy cô đứng cúi mặt xuống gạch, nét mặt tuy buồn, song bình tĩnh, dường như sự nhận tội đó làm cho trí cô đã được yên. Ngài nói với cô:
Từ hồi sớm mai tôi đã để ý, ghi quyết cho cô em là kẻ sát nhân. Cô em có can đảm ra nhận tội như vậy thì đáng thương lắm. Việc cô em làm đó, vậy mà bây giờ cô em có ăn năn hay không?
Bẩm quan lớn muốn hỏi việc nào?
Việc đâm Chí Cao chết đó.
Bẩm quan lớn, con đâm chí cao là việc tình cờ không có tính trước. Đêm đó, con qua nhà nó là qua đặng dạch mà chỉ chỗ tiểu nhân của nó, cho nó biết và mắng nhiếc cho nó bỏ cái thói giả mang đi, rồi con giết tình với nó. Tại nó không có biết ăn năn, cứ làm thói đê tiện, cũng tại con dao trọc giấy nằm sẵn trên bàn, trong lúc nguy cấp, tức giận con lấy con dao mà đâm bẫy, đặng nó buông con ra, chứ con không có tính đâm cho nó chết. Tại trời đất định cho người quấy thì phải chết, nên mới khiến cho con dao trúng nhầm chỗ nhược cho nó chết đó. Ấy vậy, sự chiếc cào chết đó không phải tại con muốn, nên con không có ăn năn. Con ăn năn nhiều là ăn năn về sự con á, tấn hóa sai đường, tấn hóa về trí não, mà không tấn hóa về đức hạnh, nên ngày nay mới gây quả cho cha mẹ buồn rầu xấu hổ.
Có tội mà dám nhận tội là can đảm, làm sai rồi biết sai là kiến thức, biết sợ cha mẹ buồn rầu là hiếu nghĩa. Người trẻ tuổi lại có thái độ như cô em, mà phạm tội đại hình, thiệt đáng tiếc lắm.
Cô Thúy, nghe mấy lời bình phẩm như vậy, thì cô ân hận quá nên nước mắt chảy ròng ròng. Bà Huyền càng khóc lớn hơn nữa. Ông Huyền, hồi nãy nghe con tha thiết mà xin lỗi thì đã không giận mà lại thương con. Bây giờ, ông đọc hết cái tờ nhận tội của con rồi, thì ông càng thương nhiều hơn. Ông trả tờ lại cho quan chủ quận và than.
Vợ chồng tôi chẳng hề có làm điều ác, mà sao trời đất lại khiến trong nhà tôi có cái họa lớn như vậy?
Quan chủ quận liền đáp với ông Huyện.
Theo tờ nhận tội của cô em, thì tại cô em đọc dâm thơ, nên mới gây ra tai họa lớn trong nhà, chứ không phải tại ông bà làm ác. Ngày tôi mới đến thăm ông Huyện lần đầu, thì tôi đã có nói với đàn bà con gái không nên đọc những dâm thơ. Ông Huyện còn nhớ hay không?
Bẩm tôi nhớ.
Thôi, ngày nay họa đã đến rồi, tôi khuyên ông Huyện bà Huyện chẳng nên buồn làm chi, hãy lấy can đảm mà lướt họa. Người ngay, người phải, đạo trời chẳng hề phụ bao giờ.
Tôi ngao ngán quá, hết muốn việc chi nữa.
Ông Huyện đừng thối chí chứ, ông quên câu, trí mạng, thuận thời, thính thiên hay sao?
Ông Huyện gật đầu rồi suy nghĩ, bà Huyện vẫn còn muốn cứu con, nên thưa với quan chủ quận. Bẩm quan lớn, có thế gì cứu con tôi hay không? Quan chủ quận chưa kịp trả lời, thì ông Huyện rước mà đáp với vợ.
Sao bà lại cầu cứu nơi quan lớn? Phạm tội thì phải đền tội. Lẽ trời hay luật nước cũng đều định như vậy, con mình là con nít mà nó còn biết, nên chẳng dám thối thác thay. Vậy bà chẳng nên nói quấy.
Bà Huyện không dám nói nữa. Ông Huyện suy nghĩ một chút, rồi ông đứng dậy bình tĩnh mà thưa với quan chủ quận.
Bẩm quan lớn, vợ chồng tôi ít con, nên thương con lung lắm. Vì quá thương, nên sự dạy dỗ không được nghiêm. Để con thông thả nên mới gây ra họa trong gia đình như vậy. Tôi nghĩ lại tôi phạm tội ác, làm nhục nhã tông môn. Vợ chồng tôi cũng có một phần lỗi ở trong đó. Ấy vậy, vợ chồng tôi dù thương con, cũng phải ôm lòng mà chịu, không dám than thở chi hết. Con tôi phạm tội thì nó phải chịu hình phạt theo luật nước. Xin quan lớn cứ thi hành phận sự, đừng ai ngại chi hết.
Quan chủ quận thấy ông Huyện gặp hoạn họa mà vẫn bệ lặng cư kỉnh, thì ngài cảm động nên ngồi ngẩn ngơ. Ông Huyện thủng thẳng đi lại cửa, mà dòm ra ngoài, thấy Hương Quảng đứng ngồi tại hàng tư thì kêu mà nói.
Hương Quảng, em vô dắt con Tí ra dinh quận đặng cho quan lớn tra hỏi nó theo phép.
Hương Quảng rón rén bước vô cửa, xá quan chủ quận với bà Huyền mà mặt mày buồn hiu. Ông Huyện nhìn cô Túy, nước mắt ông rưng rưng, sao ông gượng mà nói với con.
Thôi, con đi với Hương Quảng. Ba sẽ ráng mà quên cái lỗi của con đối với gia tộc.
Bà Huyện chạy lại, nếu con mà khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Cô khuyên á với em ngọ nãy giờ ra đứng một bên bà Huyện mà khóc, bây giờ thấy quang cảnh như vậy nên càng khóc lớn hơn nữa. Cô Trí ngồi bẹp mà lạy cha mẹ và nói. Ba má thương con, nếu không cố chấp cái tội bất hiếu của con thì con đội ơn nặng lắm. Con xin để kiếp sau rồi con sẽ đền ơn cho ba má. Con là đứa làm nhút như cho gia tộc, thì con không có được phép nói đến gia tộc nữa. Tuy vậy, mà trước khi con lìa ba má mà đi đền cái tội ác của con xin ba má cho con tỏ ít lời. Thằng con đã bỏ rồi, từ vậy, dẫu sống cũng như chết, không còn kể chiên nữa. May trong nhà còn có em ngõ, nó sẽ thay thế cho con mà làm vui cho ba má. Xong con xin ba má biểu chị Quyên soạn những dâm thơ trong tủ của con mà đốt hết đi, đừng để rủi em ngõ nó lấy nó đọc thì hại nữa. Ông Huyện nói,
ba sẽ làm như ý con muốn.
Cô Túy đứng dậy ngó cha mẹ, ngó chị em, rồi cúi đầu từ giả bước ra cửa đi với Hương Quản. Cả nhà, ai nấy đều ngó theo, thấy ngoài sân trời đã tối mờ mờ, chẳng khác nào cảnh đời tương lai của cô Túy, thì rất đau lòng, xót dạ. Vài ba tháng sau, người ta thấy tờ báo Nam Kỳ Tân Văn có đăng nơi một công lý một bài như vậy. Nạn dâm thơ, vụ án mạng xảy ra tại Ô Môn, làm cho dư luận sôi nổi mấy tháng nay, nhất là làm cho những nhà có con gái đều giật mình, đã ra trước tòa đại hình Cần Thơ ngày hôm qua. Phạm nhân là một thiếu nữ tên NTHT, có hai vị trạng sư bào chữa giúp. Tòa lên án phạt phạm nhân 1 năm tù, nhưng mà ban ơn cho hưởng án treo. Tòa xử rất công bình, đã biết tội sát nhân là tội trọng, phạm nhân thường có án, khổ sai, có khi bị tới tử hình nữa, mà vụ án này, cô NGTHT khỏi bị kêu án nặng, ấy là nhờ tòa tra xét kỹ lưỡng, lại cũng nhờ hai vị trạng sư trưng rõ mấy duyên cớ này. Thứ nhất, phạm nhân trẻ tuổi mê mẩn những dâm thơ, rồi tâm hồn trở nên lãng mạn, bỏ hết luân lý, quên hết tiết trinh. Thứ hai, tác giả những dâm thơ ấy là một thất phu vô lương tâm, thừa tâm hồn của người ta như vậy mới khuyến dụ gạt gẫm, đặng làm cho phỉ tình dục của mình, không kể tiết giá của người ta. Thứ ba, phạm nhân hối ngộ, rồi tức giận nên tìm đến nhà của tên thất phu ấy, mà kể tội của nó rồi đoạn tình. Đứa thất phu đã không biết hổ về sự giả dối của mình, mà còn dùng sức mạnh toàn hãm hiếp người nữa. Đường lúc tức giận hổ thẹn có sẵn con dao rọc giấy để đó, phạm nhân mới chụp mà đâm bậy, tưởng làm cho người ta sợ mà buông mình ra mình thoát thân, chứ không cố tâm giết người, chẳng dè mũi dao nhọn nên vô sâu quá, lại rủi trúng nhầm trái tim nên đứa thất phu mới chết. Thứ tư, phạm nhân là con gái có một vị thân hào thời nay được nhân dân vùng ấy cung kính và yêu mến, còn có người bị giết có chứng cứ rõ ràng là một trai, sớm đào tối mận, thời nay dùng văn chương mà phá hoại nhân luân. Hai vị trạng sư lại thừa cơ hội này mà bày tỏ giữ tòa cái nạn dâm thơ, rồi nhân danh luân lý, nhân danh gia đình, nhân danh xã hội mà yêu cầu nhà cầm quyền mau mau ban hành lề luật để trừng trị tác giả những sách ấy, là kẻ mượn màu văn chương mà phá hoại phong thuần tục mỹ trong xứ. Trung Vĩnh Hội, tháng 7 năm 1941, tác giả Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh.